Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày những suy nghĩ về thời gian của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa rất dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời, qua bao nhiêu bước đường trời vời, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Tựa nhiên trong tay Chúa, như con thơ đẹp bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đời loan tin vui, nhân tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 43 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Anh chị em thân mến, quan sát cuộc sống thực tế, chúng ta thấy có nhiều sự kiện, thông tin khiến cho người nghe thoạt đầu không thể tin được. Chẳng hạn, khi nghe ai đó còn trẻ tuổi mà qua đời, người ta ngạc nhiên và thường thốt lên: "Làm sao lại thế được? Vì anh ấy, chị ấy trông rất trẻ trung và khỏe mạnh, vui tươi và yêu đời." Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, chúng ta thấy khi những sự kiện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng ập tới, con người thường bàng hoàng, không tin. Đây cũng là thái độ của ông Nathanael hôm nay. Khi nghe những người bạn nói, Đức Giêsu người Nazareth chính là Đấng Messiah, ông đã không tin. Ông cũng như những người Do Thái thời đó đều nghĩ rằng Đấng Messiah phải là một người danh giá cao sang, hay ít ra phải là một người giàu có nào đó, chứ không thể là một anh thợ mộc tầm thường như Đức Giêsu con ông Giuse. Hơn nữa, ông còn cho rằng Đấng Mêsia phải xuất thân từ thành đô Jerusalem thánh thiêng, hay ít ra phải từ một thành phố tiếng tăm nào đó, chứ không thể từ ngôi làng Nazareth nhỏ bé quê mùa. Thế nhưng đây lại là thánh ý của Thiên Chúa. Người đã dùng những cách thức khác hẳn loài người để bộc lộ tình yêu và quyền năng của Người. Phần chúng ta có nhận ra tình yêu Thiên Chúa trong những biến cố, những sự kiện xảy đến hàng ngày hay không, hay chúng ta cũng mù tối, không tin? Ôi lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt, thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Con mù lòa bên vệ đường hành thất, xin chữa con để con nhìn thấy mặt Ngài. Amen.
Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyên,
từ nay con đoán hứa luôn chung thiên bước đi theo Ngài, cho cuộc đời sẽ luôn miệt mài làm tin vui Chúa như thương hoài hết mọi loài Chúa phát ngày.
Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đây loan tin vui em tình thương Chúa cho muôn muôn người. Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước xin Ngài từng ngày gieo bước, vào đây loan tin vui đem tình thương Chúa cho muôn muôn
người. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Lịch trình sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong năm 2013. Lịch trình sinh hoạt của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm 2013 gồm những sinh hoạt đã được dự trù hay có thể xảy ra. Đây là 10 điều chúng ta có thể chờ xem trong năm mới 2013 này. Thứ nhất là cuộc bầu cử của nước Ý. Khi người Ý đi bầu ngày 24 tháng 2, câu chuyện đáng chú ý đối với các quan sát viên ngoại quốc là việc Thủ tướng Silvio Berlusconi đang vận động để được tái cử. Đối với Đức Thánh Cha và các giám mục Ý, mối quan tâm là liệu các cử tri có lựa chọn một đa số hơi thiên tả, đưa nước Ý thành đồng điệu với các quốc gia Tây phương lớn hay không, và như thế thì sẽ rời xa giáo huấn luân lý của Công giáo về các vấn đề như thụ thai nhân tạo và công nhận các cặp hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Thứ hai là một thông điệp mới. Thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha sẽ được ban hành trong đệ nhất lục cá nguyệt, rất có thể trong mùa xuân. Đó là ý kiến của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh. Bàn về vấn đề đức tin, thông điệp này sẽ bao gồm ba phần về ba nhân đức đối thần. Các thông điệp trước đây là Deus Caritas Est về bác ái và Spe Salvi về hy vọng. Thứ ba là chầu thánh thể hoàng vũ trọng thể. Vào ngày lễ mình máu thánh Chúa Kitô mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ sự một giờ chầu thánh thể sẽ được tổ chức cùng một lúc trên toàn thế giới, để đề cao một hình thức đạo đức truyền thống đã bị lơ là trong các thập niên sau Công đồng Vatican II, nhưng gần đây đã trở nên phổ thông hơn nhờ sự khuyến khích của Đức Thánh Cha. Việc này hứa hẹn sẽ là một trong những biến cố khích lệ nhất trong các sinh hoạt được hoạch định cho năm Đức Tin sẽ chấm dứt vào ngày 24 tháng 11. Thứ tư là quy chế mới cho các nhân viên y tế. Vatican dự trù ấn hành một bản tu chính cho các hướng dẫn năm 1995 dành cho các bệnh viện công giáo. Sau gần hai thập niên, đã có các phát triển kỹ thuật và khuynh hướng chính trị về các lĩnh vực, kể cả việc phá thai, an lạc tử, nghiên cứu tế bào gốc của phôi thai và tạo sinh vô tính. Tài liệu này được dự trù phổ biến vào tháng 6, sẽ phản ảnh giáo huấn luân lý công giáo về các vấn đề y sinh học và giáo huấn xã hội công giáo về các phương thức săn sóc sức khỏe công bằng và hữu hiệu. Thứ năm là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro. Hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo sẽ tụ tập tại Rio de Janeiro vào tháng 7 năm 2013 trong một tuần lễ với cơ điểm là sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ khuyến khích họ trau dồi đức tin và căn tính tôn giáo. Đây sẽ là chuyến đi Brazil thứ hai của Ngài tại quốc gia có dân số công giáo lớn nhất thế giới. Tại đây có lẽ Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến các vấn đề bất bình đẳng trong một nền kinh tế đang phát triển, cũng như nhu cầu cần có một chính phủ tốt và về nền hòa bình dân sự tại toàn cõi châu Mỹ Latin. Thứ sáu là một tân đại sứ Hoa Kỳ. Chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican đã bị bỏ trống từ khi ông Miguel Diaz từ nhiệm sau vụ bầu cử vào tháng 11 năm 2012. Việc lựa chọn người thay thế sẽ rất tế nhị vì sự căng thẳng hiện thời giữa giáo hội và chính phủ Obama. Tất cả các cựu đại sứ đều là người công giáo, nhưng khó có thể tìm được một người chưa bày tỏ lập trường về kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ, một kế hoạch đã bị các giám mục Hoa Kỳ cực lực phản đối vì đòi buộc đa số các cơ quan công giáo phải cung cấp bảo hiểm cho việc ngừa thai và tuyệt tự là những điều vi phạm giáo huấn luân lý của giáo hội. Thứ bảy là chức sắc cao cấp của tòa thánh. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã phục vụ như một phụ tá cao cấp nhất của Đức Thánh Cha Benedicto từ năm 2006. Một số các nhà bình luận, nhất là trong giới báo chí Ý, đã chỉ trích Ngài lơ là trong việc cải cách hành chính và phê bình Ngài là đã thiếu sót trong việc ngăn chặn vụ tiết lộ các tài liệu mật. Đức Thánh Cha Benedicto đã tái khẳng định niềm tin của Ngài nơi cộng sự viên lâu dài này vào tháng 7 năm vừa qua. Nhưng Đức Hồng Y đã quá tuổi về hưu 75 tới 3 năm, do đó Ngài có thể sẽ rời bỏ chức vụ trong năm 2013 này. Người thay thế có lẽ sẽ là một người Ý khác, có thể là Đức Hồng Y Moro Piacenza, hiện nay đang là Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ. Thứ tám là tân Tổng giám mục Chicago. Đức Hồng Y Francis E. George đã trồng nom Tổng giáo phận Chicago từ năm 1997, đã đến mức tuổi 75, từ ngày 16 tháng Giêng năm 2012. Đây là hạn tuổi các giám mục phải về hưu. Hài lòng với vụ trị liệu bằng hóa chất cho bệnh ung thư thận mới đây, Ngài cho hay tình trạng sức khỏe của Ngài rất đáng hy vọng, và Ngài nói không tính đến việc từ nhiệm. Tuy nhiên, Ngài đã công nhận tình trạng sức khỏe trầm trọng của mình, và có thể Đức Thánh Cha sẽ thay thế Ngài trong năm 2013 này. Thứ chín là các hồng y mới. Còn số hồng y dưới 80 tuổi là những người được phép vào mật viện bầu giáo hoàng chỉ còn 110 người hôm 19 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha Benedicto có thể lựa chọn việc gia tăng con số này tới mức hợp lệ là 120 người bằng cách triệu tập một mật nghị vào trước lễ Chúa Kitô vua, một dịp truyền thống để bổ nhiệm các hồng y và cũng là ngày cuối cùng của năm Đức Tin. Hai người có thể sẽ được gia nhập hồng y đoàn là Tổng giám mục Gerhard Müller, Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, và Tổng giám mục Vincent Nichols ở Westminster, Anh Quốc. Thứ 10, kỷ niệm sắc lệnh Milano năm 2013 là năm kỷ niệm lần thứ 1700 việc Đế quốc Roma chính thức có thái độ bao dung đối với Kitô giáo. Đây là một thời điểm đáng ghi nhớ của lịch sử giáo hội. Người ta đã hy vọng là Đức Thánh Cha Benedicto và Thượng phụ Chính thống Nga Kirill ở Moscow sẽ đồng kỷ niệm biến cố này tại Serbia, là nơi sinh của Đại đế Constantine đệ nhất, là người đã ban hành sắc lệnh Milano chấm dứt giai đoạn bách hại Kitô giáo. Đức Thánh Cha Benedicto chắc chắn sẽ đánh dấu dịp kỷ niệm này một cách nào đó. Có thể là Ngài sẽ đề cao những ưu tư chính yếu của Ngài là sự đe dọa đối với tự do tôn giáo trên toàn thế giới ngày nay. Đó là những sinh hoạt chính của Đức Thánh Cha được dự đoán cho năm mới 2013 này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày những suy nghĩ về thời gian của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về thời gian dịp đầu năm mới năm 2013. Ngày đầu năm mới cũng là ngày quốc tế hòa bình, giáo hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi giáo hội đang cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Ngài là Hoàng tử bình an, là hòa bình đích thực của nhân loại. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con của Ngài sinh bởi Đức Chính Nữ Maria. Đức Maria đã được nâng lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đến Nazareth chào thôn nữ Maria, mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà tiếng đầy ân sủng gộp lại trở thành như là tên gọi riêng của Đức Maria. Mẹ được tràn đầy ân sủng, mẹ luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng. Tại sao thiên thần nói với Maria hãy vui lên? Lời mời gọi này nhắc lại lời ngôn sứ Sophonia thế kỷ thứ 6 báo tin ngày cứu độ cho Israel. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, họ vang dậy đi nào nhà Israel hỡi, Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Sứ thần Gabriel cũng mời gọi Đức Maria hãy vui lên, vì giờ cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Sứ thần trình bày, này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Đức Chúa sẽ ban cho người ngai vàng David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quyền của người sẽ vô cùng vô tận. Trong bài Magnificat, chính Đức Mẹ đã nói về mình rằng, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đói thương nhìn tới. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Đức Mẹ thuộc truyền thống những người nghèo khó, hèn mọn được Thiên Chúa che chở cách riêng. Từ biến cố truyền tin, qua lời đáp xin vâng của Mẹ, ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng dạ Mẹ. Đức Maria đã trở thành Mẹ Chúa Kitô đấng cứu thế. Giáo hội đã tuyên bố Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, người có ngôi vị duy nhất trong hai bản tính. Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu, là mẹ Thiên Chúa là người, nên là mẹ của Thiên Chúa. Công đồng Efeso năm 431 đã minh định điều ấy khi tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Giáo hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm dương lịch cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, như một nhắc nhớ việc chiêm ngưỡng Mẹ là một tạo vật mới tinh tuyền của Thiên Chúa. Một Eva mới, khởi đầu một thời đại mới, một tạo dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ sau lời xin vâng. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ đứng cứu thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Eva cũ đã bất tuân để vùi lấp con người trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại, mang lại sự sống và tình yêu. Từ đây, nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu, vị vua Thái Bình, Hoàng tử Bình An, đã đi vào lòng thế giới để thiết lập vương quốc nước trời qua Mẹ Maria. Lễ Mẹ Thiên Chúa kết thúc tuần Bát Nhật Giáng sinh, làm tỏa sáng vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu cứu độ. Ngôi hai đã vâng phục nhập thể cứu độ nhân loại. Với tiếng xin vâng, Đức Maria là Mẹ ngôi lời nhập thể và là Mẹ hết thảy những ai được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Chúng ta đặt năm mới này vào tay Đức Mẹ. Xưa Đức Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, mở đầu một nhân loại mới. Nay xin Đức Mẹ cũng cho năm mới này được chúc phúc, được cứu độ và được hòa bình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người biết nói gương một đồng, luôn lắng nghe sứ điệp hòa bình, luôn phấn đấu đi tìm nguồn mạch hòa bình và luôn phấn khởi loan tin mừng hòa bình. Năm 2012 đã trôi qua, ngày 1 tháng Giêng năm 2013 là thời gian khởi đầu một năm mới. Năm cũ kết thúc, để lại dấu ấn 12 tháng đã qua đi. Thời gian là một vòng tròn, tuần hoàn điều đặn, trong đó 60 phút trong một giờ, 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, cứ lặp đi lặp lại. Nhưng thời gian là một đường thẳng gồm những sự kiện, phút, giờ, ngày, tháng, năm riêng biệt, mỗi đơn vị trôi qua trong một chuỗi nối tiếp nhau không bao giờ kết thúc. Thời gian đang xoay vần từ những ngày đông chí đến lập xuân để bắt đầu một mùa xuân mới. Rõ ràng là thời gian đang qua đi và thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian luôn luôn mới và thời gian không thể luân hồi. Người ta vẫn thường nói thời giờ là tiền bạc. Đúng hơn, thời gian là tình yêu. Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất con người có thể dành cho nhau đó là thời gian. Thời gian thật quý, thời gian là hồng ân. Sống trong thời gian là yêu để sống. Ai đang yêu là người đang sống trong thời gian. Sống trong thời gian là yêu để sống. Thời gian không có tình yêu sẽ cô đơn lạnh lùng buồn chán. Tình yêu ý nghĩa hóa và thắp hồn cho thời gian. Kinh Thánh định nghĩa Thiên Chúa là Alpha và Omega, là khởi nguyên và cùng tận. Điều ấy có thể diễn tả cách khác, Thiên Chúa là thời gian. Thánh Gioan xác định Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế, tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu, và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian. Chúng ta hãy đặt 365 ngày của năm 2013 này dưới sự che chở và nâng đỡ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay với chủ đề Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto 16 chúc lành. Năm mới luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong ánh sáng này, tôi nguyện xin Thiên Chúa là Cha của nhân loại, ban cho tất cả chúng ta sự hòa thuận và bình an, để những khao khát của chúng ta về một đời sống hạnh phúc và thịnh vượng có thể được thành tựu. Trong ngày đầu năm mới, ngày Thế giới Hòa Bình, chúng ta xin Đức Maria là Nữ Vương Hòa Bình ban cho chúng ta, cho các gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ nền hòa bình của Chúa Kitô. Hòa bình mà đấng cứu thế, con của mẹ Maria, đã đem xuống trần gian cho loài người trong đêm Giáng sinh, để chúng ta biết sống hòa thuận yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng hòa bình, hòa giải trong gia đình, trong giáo xứ, trên quê hương đất nước và trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về thời gian dịp đầu năm mới năm 2013. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài các hình thức mới cần có để nói về Thiên Chúa. Thế giới hôm nay nhiều khi đặt ra một thách thức nữa, đó là tình trạng con người ngày càng khó có điều kiện để nghe người khác nói về Thiên Chúa và gặp gỡ những nơi, những kinh nghiệm giúp mở lòng họ ra cho đề tài Thiên Chúa. Thời gian gần đây, Hội Thánh đã từng đề cập đến vấn đề này, không chỉ bằng việc nêu ra khó khăn, nhưng còn cống hiến những giải đáp khác nhau cho thách thức này. Đức Phaolô Đệ Lục đã lưu tâm nói tới thách thức này và khẩn trương đề nghị Hội Thánh tìm ra những cách thức mới để trình bày đức tin Kitô giáo. Sự kiện này đã làm nảy sinh ý tưởng về việc loan báo ban đầu, được hiểu như là một sự phát biểu minh nhiên, hay chính xác hơn, một sự loan báo về nội dung cơ bản của đức tin. Lúc ấy, thành ngữ loan báo ban đầu được lấy và sử dụng trong việc tái cấu trúc tiến trình dẫn vào đức tin. Loan báo ban đầu có ý nhắm đến những người không có đức tin, nghĩa là những người dẫn dưng với tôn giáo. Nói chung, loan báo ban đầu có nhiệm vụ loan báo tin mừng và kêu gọi hoán cải đối với những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Khác với loan báo tin mừng, huấn giáo có mục đích giúp phát triển sự hoán cải ban đầu này và giảng dạy đức tin cho những người đã được hoán cải, nhờ đó tháp nhập họ vào cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, không dễ nhận ra mối tương quan giữa hai hình thức này của thừa tác vụ lời Chúa, và cũng không dễ thực hiện. Cũng không nhất thiết phải phát biểu rõ ràng mối tương quan này. Ngược lại, có thể coi mối tương quan này như là một hành động kép được kết hợp trong cùng một hoạt động mục vụ. Trên thực tế, những người đến với huấn giáo thường là những người cần sống đời sống hoán cải đích thực hơn. Vì vậy, các chương trình huấn giáo và khai tâm đức tin có thể được thêm phong phú nhờ nhấn mạnh nhiều hơn vào việc loan báo tin mừng, tức là một lời mời gọi hoán cải và duy trì, nuôi dưỡng sự hoán cải này. Như vậy, hoạt động tân phúc âm hóa có thể tạo sinh lực mới cho các chương trình giáo dục đức tin hiện nay qua việc nhấn mạnh tính chất loan báo ban đầu. Như vậy, một đáp ứng trực tiếp cho thách thức này đã được thực hiện. Tuy nhiên, vượt lên trên sự đáp ứng trực tiếp này, việc phân định mà chúng ta đang làm đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa hơn về những lý do tại sao nói về Thiên Chúa lại là điều xa lạ đối với văn hóa thời đại chúng ta đến thế. Câu hỏi này trước tiên đòi chúng ta phải xét xem nó liên quan thế nào tới chính các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Các cộng đoàn này cần phải tìm ra những hình thức và phương tiện để nói về Thiên Chúa, để trang bị cho mình những công cụ đáp ứng những lo âu và kỳ vọng của con người thời nay, bằng cách chỉ cho họ thấy sự mới mẻ của Đức Kitô chính là món quà mà tất cả chúng ta mong đợi và là sự thành đạt niềm khát vọng vô biên của con người trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và khao khát chân lý. Vì vậy, tình trạng quên nói về Thiên Chúa sẽ trở nên một cơ hội cho việc loan báo tin mừng. Đời sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta biết có thể tìm thấy những sân của dân ngoại, những nơi mà lời nói của chúng ta không chỉ được nghe thấy dễ dàng, mà còn có ý nghĩa và là một phương thuốc chữa lành những bệnh tật của nhân loại. Nhiệm vụ tân phúc âm hóa là dẫn đưa cả những người đang sống đức tin Kitô giáo lẫn những người có những thắc mắc về Thiên Chúa và đang đi tìm người, để lương tâm họ nhận ra được tiếng gọi của người. Tân phúc âm hóa là lời mời gọi các cộng đoàn Kitô tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Thánh Thần, đứng hướng dẫn họ trong dòng lịch sử. Bằng cách này, họ có thể lướt thắng cám dỗ của sự sợ hãi và thấy rõ hơn những nơi và những hoạt động mà câu hỏi về Thiên Chúa có thể được nêu lên giữa cuộc sống con người thời nay. Một hậu quả của nhu cầu nói về Thiên Chúa là khả năng và nhu cầu nói về con người. Đây cũng là một đòi hỏi của tân phúc âm hóa và trực tiếp liên quan tới nó, vì có một mối liên kết chặt chẽ giữa khai tâm đức tin và giáo dục, như lời dạy của Công đồng Vaticano thứ hai. Mới đây, Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận lại niềm tin này như sau: ngày nay, có một số người hoài nghi về sự tham gia của Hội Thánh trong hoạt động giáo dục, và họ cho rằng tốt hơn Hội Thánh nên dồn sức lực của mình vào những lĩnh vực khác. Sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh là rao giảng tin mừng, trong đó các tổ chức giáo dục đóng một vai trò tối quan trọng. Sứ mạng này phù hợp với khát vọng cơ bản của một dân tộc là phát triển một xã hội thực sự xứng với phẩm giá con người. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn đặt dấu hỏi về sự đóng góp của Hội Thánh cho diễn đàn công cộng. Vì thế, cần phải nhắc lại rằng các sự thật của đức tin và của lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Nhờ chân lý mặc khải, Hội Thánh thanh tẩy lý trí con người và giúp họ nhận ra sự thật tối hậu như là nền tảng của luân lý và đạo đức con người. Do bản chất của mình, Hội Thánh nâng đỡ những phạm trù đạo đức cơ bản, đồng thời duy trì niềm hy vọng sống động nơi nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 liệt kê những lý do tại sao việc rao giảng tin mừng và khai tâm đức tin tất yếu phải bao gồm hoạt động giáo dục, một công việc mà Hội Thánh đảm nhận để phục vụ thế giới. Có vẻ như thời đại và các bối cảnh văn hóa hôm nay làm cho mọi hình thức hoạt động giáo dục trở nên quá khó và dễ bị chỉ trích, khiến chính Đức Giáo Hoàng phải nói đến một tình trạng khẩn trương giáo dục. Khi dùng thuật ngữ khẩn trương giáo dục, Đức Giáo Hoàng có ý nói đến tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng, không chỉ trong hoạt động giáo dục Kitô giáo mà cả trong hoạt động giáo dục nói chung. Truyền đạt cho các thế hệ mới những giá trị cơ bản để sống và hành xử đúng đắn đang trở nên ngày càng cam go hơn. Không chỉ các bậc cha mẹ đang nhận thấy khả năng ảnh hưởng của họ đối với tiến trình giáo dục ngày càng bị xói mòn, mà cả những người tham gia chuyên môn vào hoạt động giáo dục, trước hết là với các trường học, cũng rơi vào tình trạng này. Có thể phần nào dự báo được tình trạng này trong các xã hội và các nền văn hóa bị thống trị bởi chủ nghĩa tương đối, thiếu ánh sáng sự thật. Nhiều người cho rằng nói về sự thật là việc quá nặng nề và quá độc đoán. Lối suy nghĩ này khiến họ hoài nghi sự tốt lành của cuộc đời. Làm người có ích gì không? Sống có ích gì không? Và họ hoài nghi các giá trị của các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, làm cách nào có thể đề nghị cho giới trẻ và truyền đạt cho các thế hệ tương lai, cá nhân cũng như cộng đồng, ngay cả những yếu tố cơ bản nhất của sự ổn định và chắc chắn, những quy tắc sống, ý nghĩa đích thực của hiện hữu con người và những mục tiêu phải theo đuổi. Hậu quả là giáo dục ngày càng có xu hướng bị giản lược vào việc chỉ thông truyền cho người ta những kỹ năng nhất định và dạy cho các thế hệ sau cách thỏa mãn ước muốn hạnh phúc của họ bằng những sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ. Trong tình hình này, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt của họ và không còn hiểu vai trò và sứ mạng được giao cho họ là gì nữa. Đó chính là tình trạng khẩn trương giáo dục. Chúng ta không còn có khả năng cống hiến cho giới trẻ và các thế hệ mới tất cả những gì chúng ta phải truyền lại cho họ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau về đề tài này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu nguồn gốc tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta phải ghi nhận sự kiện đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước nền thần học và huấn quyền. Kitô hữu đã luôn luôn tin rằng Đức Maria đã được Thiên Chúa giữ gìn, không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Có một vài yếu tố dưỡng nuôi cảm quan này của tín hữu như việc rao giảng bình dân, đặc biệt của các tu sĩ dòng Francisco. Từ năm 1621, các tu sĩ Francisco thề bảo vệ giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Và trong số các tu sĩ có Thánh Leonardo thành Porto Maurizio, các sách giáo lý của các học giả Canisio, Bellarmino, Bossue, vài can thiệp ngoại thường như thị kiến của Helsin, viện phụ người Anh, được cứu thoát khỏi bị đắm tàu vì đã cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1070. Các mặc khải của Thánh nữ Brigida và các lần Đức Mẹ hiện ra tại đường Dubac ở Paris năm 1830. Nhất là lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được du nhập từ Đông Phương vào miền Nam Italia hồi thế kỷ thứ 11 đã góp phần khiến cho niềm tin bình dân nơi Đức Mẹ vô nhiễm được đâm rễ sâu. Tại Napoli, Nam Italia, người ta còn tìm thấy một lịch phụng vụ khắc trên đá cẩm thạch ghi ngày 9 tháng 12 lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm, Concepcio Sancte Mariae Virginis. Bên Anh Quốc cũng vào thế kỷ thứ 11, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cũng được phổ biến khắp nơi, và vào năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã truyền mừng kính lễ này trong toàn giáo hội. Lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm đã nắm giữ một vai trò hữu hiệu trong lịch sử tín lý bằng cách thắng vượt các khó khăn thần học và góp phần vào việc xác định sự kiện giáo hội, nghĩa là thực tại sống động của việc thực hành trong giáo hội, sẽ được Đức Giáo Hoàng Pio IX nhắc đến như lý do đầu tiên của định nghĩa tín lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong thông điệp Ubi Primum công bố ngày 2 tháng 2 năm 1849, Đức Pio IX đã xin các giám mục kiểm thực trong các giáo phận của mình các tâm tình của hàng giáo sĩ và giáo dân đối với việc Đức Trinh Nữ được thụ thai vô nhiễm. Trong tự sắc Ineffabilis Deus công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854 để định nghĩa sự thụ thai vô nhiễm, Đức Giáo Hoàng Pio IX cho rằng điều này thỏa mãn các ước mong rất đạo đức của thế giới công giáo. Định nghĩa tín lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854 đã được Kitô hữu đón nhận với niềm vui lớn ngang với niềm vui hồi tin điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được công bố trong công đồng chung Ê-phê-sô. Như thế đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước các suy tư thần học. Điều này có nghĩa là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã không bắt nguồn từ các suy tư thần học, mà là do trực giác bén nhạy của tín hữu Kitô. Hầu như do bản năng Kitô hữu đã hiểu rằng không thể dung hòa chức làm Mẹ Thiên Chúa với bất cứ tội lỗi nào. Nói cách khác, tín hữu cho rằng vì Thiên Chúa là đấng thánh, nên người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa cũng phải là người thánh thiện và được Thiên Chúa giữ gìn để không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Tuy nhiên, nền thần học đã có một vai trò quan trọng và đa diện trong việc minh giải sự thật thánh mẫu học qua việc đưa ra công thức rõ ràng liên quan tới đức tin bình dân, hòa hợp nó với toàn bộ các dữ kiện mặc khải, tháo các nút thắt của bình diện thần học và văn hóa, cũng như đặt để nó trên các lý luận có thể chấp nhận được. Trước hết, nền thần học của các giáo phụ đã chuẩn bị đất cho sự triển nở niềm tin của tín hữu nơi sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, bằng cách phát họa ra hình ảnh luân lý của Đức Maria là đấng rất thánh thiện và không vương tội lỗi. Mặc dù có vài lưỡng lự như trong suy tư của các giáo phụ Tertulliano, Origene và Basilio, các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa khởi hành từ ơn gọi làm Mẹ của Thiên Chúa để kết thúc với việc chuẩn bị luân lý thích hợp cho Đức Maria. Giáo phụ Origene gọi Đức Maria là Đức Trinh Nữ Thánh. Giáo phụ Ippolito thêm rằng Đức Maria như là hòn bia bằng gỗ không hư hại. Hai đường nét thần học này sẽ phát triển và sẽ được diễn tả bằng các tước hiệu vinh dự trong hình thái tích cực hay trong hình thái tiêu cực. Nhiều giáo phụ như Epifanio, Eusebio, Agostino và Girolamo gọi Đức Maria là Thánh. Các giáo phụ khác như Teodoro thành Ancyra, Ephrem người Syri và các bài giảng thuộc các thế kỷ từ thứ 6 tới thứ 9 gọi Đức Maria là đấng không vết nhơ, vô nhiễm, vô tội, toàn vẹn. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đang ở trong lĩnh vực không tội lỗi cá nhân, cho tới khi các giáo phụ Proclo thành Constantinople, Theotechnos thành Livia và Andrea đảo Creta nới rộng điều kiện vô nhiễm của Đức Maria cho tới lúc bước vào sự hiện hữu, tức cho tới khi được thụ thai trong lòng thân mẫu. Theo giáo phụ Proclo thành Constantinople, Đức Maria là cung thánh của sự không thể chê trách vào đâu được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không thể bị hư hại. Theotechnos thành Livia thì khẳng định Đức Maria là đấng hoàn toàn xinh đẹp, trong trắng và không vết nhơ, người sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm. Còn đối với Andrea đảo Creta, thân xác của Đức Trinh Nữ là một đất mà Thiên Chúa đã làm việc, là người đầu tiên trong đám xuất thân từ Adam, đã được thần linh hóa trong Chúa Kitô, là hình ảnh của sự hoàn toàn giống vẻ đẹp thiên linh, là đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ sĩ thiên linh. Giáo lý này được diễn tả bằng lễ thụ thai Đức Maria được cử hành bên Đông Phương giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8, và vào thế kỷ 11 được du nhập vào Italia, khai mào cho cuộc tranh luận kéo dài liên quan tới Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Bên Tây Phương, việc diễn tả rõ ràng giáo lý vô nhiễm nguyên tội đã do Pelagio đưa ra, khởi hành từ sự thánh thiện của Đức Maria và danh dự của Chúa Kitô. Nó sẽ rõ ràng hơn nữa với Giuliano thành Eclano là môn sinh của Pelagio. Nhưng đây là kết luận thần học một chiều hay ít nhất không hòa hợp với các dữ kiện khác của đức tin. Thánh Agostino là người có công trong việc áp dụng vào trường hợp của Đức Maria sự tương tự của đức tin. Trong khi nhìn nhận rằng Đức Maria phải được giữ gìn xa khỏi mọi vấn đề tội lỗi, thánh nhân đưa sự thánh thiện của mẹ trở vào trong điều kiện của con người bị đả thương bởi tội nguyên tổ và cần được Chúa Kitô cứu chuộc. Đức Maria bị đặt dưới tội tổ tông nhưng được giải thoát ngay sau đó với ơn tái sinh. Chắc chắn việc quy chiếu về ơn cứu độ này gây phức tạp và làm chậm trễ phát triển sự thật về việc thụ thai vô nhiễm đã được đề cập một cách rõ ràng trong lập trường của Pelagio, nhưng đồng thời cũng lồng nó vào bối cảnh của nhân loại trong quỹ đạo của sự cứu rỗi. Như thế việc vô nhiễm nguyên tội thôi được trình bày như là hoa trái của bản tính bị bỏ rơi cho chính nó, để tự đọ sức với công trình cứu độ của đấng trung gian duy nhất như Pelagio và Giuliano yêu sách. Từ nay sự thật thánh mẫu học này sẽ tự khẳng định, không phải như là một lập trường tự cứu rỗi chính mình, nhưng như là một thí dụ rõ ràng của ơn thánh cứu độ do Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế ban cho. Chúng ta có thể đồng ý với học giả Rơn để kết luận rằng với lập trường của mình, thánh Agostino đề nghị với các người tiếp nối việc tìm hiểu một cuộc thi có phần thưởng. Cuộc thi này đòi hỏi các thần học gia dấn thân suy tư với tinh thần chiến đấu cao trong nhiều thế kỷ, cho tới khi nào huấn quyền chưa tin rằng có thể giải quyết vấn đề. Tư tưởng về việc vô nhiễm nguyên tội gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh của Tây Phương. Nó đụng độ với tính cách đại đồng của ơn cứu độ, cũng như với các hiểu biết thuộc trật tự sinh học, phân biệt sự thụ thai tích cực và sự thụ thai thụ động, và việc thụ thai thụ động này cần phân chia thành thụ thai hoàn toàn và thụ thai không hoàn toàn. Ngoài ra nó cũng va chạm với xác tín cho rằng tội tổ tông được thông truyền với và qua hành động sinh sản. Các giả thiết này đã khiến cho các nhà thần học lớn thuộc thế kỷ 13 như Alessandro thành Hales, Alberto Cả, Thomas thành Aquino, Bonaventura và trước đó nữa là Anselmo thành Canterbury và Bernardo thành Clairvaux đi tới chỗ khẳng định rằng Đức Maria được thanh tẩy khỏi tội tổ tông, trong đó người đã được thụ thai. Chỉ qua suy tư tích cực của vài thần học gia, con đường dẫn tới khẳng định Đức Trinh Nữ đã được thụ thai vô nhiễm như là hiệu quả hành động cứu độ của Chúa Kitô. Đi từ đối tượng của lễ nghi phụng vụ, Pascasio Rasberto khẳng định rằng Đức Maria đã được khỏi mọi tội tổ tông. Cả Anselmo thành Canterbury cũng góp phần vào ý niệm vô nhiễm nguyên tội, mặc dù chối bỏ bản chất của nó qua ý niệm cứu độ trước. Theo đó, Đức Maria được xếp vào hàng những người Chúa Kitô đã cứu độ trước khi sinh ra.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành, xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh, xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu mừng tiệc Cana chúc phúc, và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đau chia tay xin ăn cùng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to nhỏ đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn đang chạy bên mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói: "Bực ghê, sóng kia cao lớn, sao ta lại bé tí, chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta lại yếu đuối thế này? Con sóng to cười đáp, đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực như thế. Con sóng nhỏ hỏi lại, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to ôn tồn giải thích, sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ chợt hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai là một. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuy rất đơn sơ, nhưng quả thật nó đã mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, tiền bạc, địa vị. Những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người do cùng Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài, như con sóng dù to dù nhỏ vẫn cùng một bản chất cấu tạo, đó là nước. Như con sóng nhỏ, chắc hẳn không ít lần chúng ta cũng tự than thân, trách phận, không hài lòng về bản thân khi thấy mình thua kém người khác về nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng thực ra, đó chỉ là những giá trị phụ thuộc, những cái vỏ, và điều đó không hề làm ảnh hưởng hay làm giảm giá trị làm người mới là giá trị thật mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Dù sinh ra với một số phận may mắn, dễ gặt hái những thành công trong cuộc đời, hay là một vì sao xấu với những bất hạnh, nghiệt ngã, dân đầy trên đường đời, thì ai trong chúng ta cũng đều được sở hữu một giá trị, đó là sự sống. Và nó rất quý giá vì nó chỉ có một cho mỗi người. Điều đó cũng nói lên rằng, mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau, đều nhận cuộc sống như là một hồng ân Chúa ban. Vì thế, chúng ta hãy luôn cảm tạ và vui vẻ đón nhận. Cho dù trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi những dông bão và ưu phiền, trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ, Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai. Nhận thức được trong giá trị này là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vì khi nhận ra gốc gác và giá trị thực của mình và của những anh em sống chung quanh mình, chúng ta cũng sẽ khiêm tốn như con sóng lớn, biết yêu thương và tôn trọng anh em đồng loại của mình. Đồng thời chúng ta cũng nhận biết được những giá trị mang lại cho cuộc sống mình những hình thức cao lớn, hùng vĩ cũng chỉ là những chiếc vỏ. Chúng ta không nên cậy dựa vào đó mà xem thường anh em đồng loại của mình. Vì sao có việc người giàu coi khinh kẻ nghèo, kẻ thông thái xem thường người ngu dốt, người dân sống ở đất nước giàu có, văn minh, chê bai người sống nơi còn lạc hậu, đói nghèo? Vì sao các nước mạnh thích gây chiến tranh xâm lấn và chinh phục các quốc gia yếu? Tất cả cũng chỉ vì họ không hiểu rằng, cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống, nhưng những con người trên thế gian này đều cùng chung một gốc gác là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa, và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm người và ông ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng những hành ông đó nơi người anh em và nơi chính mình, để chúng con biết dùng cuộc sống của mình làm thành bài ca ngợi khen cảm tạ Ngài. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn. Người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên lưới rượu nồng, tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đau, chia tay xin ăn từng ngày.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.